Những bạn trẻ vượt núi.
Dốc cao đến trường. Khi chúng tôi đến được huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, trường trung học phổ thông của huyện đã đóng cửa. Các bản làng hẻo lánh chìm sâu trong núi rừng trùng điệp. Biết đâu mà tìm ra một cái tên học trò. Thế nhưng, bác bảo vệ trường đã nhận ra cái tên quen thuộc, Nguyễn Xuân Thành. À, anh này học giỏi lắm. Ai cũng biết, nhưng nghèo lắm, ở tận trong Nông Quang. Không chỉ ở thôn Nông Quang, xã Hoàng Văn Thụ, mà hình như cả huyện ai cũng biết chuyện hiếu học của Thành. Nhà nghèo đến mức cả nhà chỉ sống dựa vào nghề vá xe của bố con Thành. Ở miền núi, người ta chỉ đi bộ hoặc có thủng lớp xe thì cũng mang về nhà vá nên mỗi ngày, điểm vá xe của cha con Thành kiếm được vài ngàn đồng là may lắm. Ông Nguyễn Thành Trung, bố của Thành, tâm sự. Cả một thời trai trẻ, tôi đi khắp các mặt trận trong các cuộc chiến tranh biên giới, từ Tây Nam đến phía Bắc. Đến khi ra quân, phải mổ cắt dạ dày 2 lần. Nay lại thêm bệnh tim, nên chỉ biết dựa vào điểm vá xe bên đường để nuôi con ăn học. Còn vợ thì chạy chợ kiếm thêm, nhưng vùng cao 5 ngày một phiên chợ. Lắm lúc mưa gió, bà con không hợp chợ phiên, đành mất trắng vốn. Biết bố mẹ âm thầm chịu đựng, hy sinh vì chuyện học của mình, và em nên hễ rời lớp là Thành chạy ngay về nhà phụ bố phá xe kiếm tiền. Mỗi ngày kiếm 2.000 đồng là chuyện bình thường, lắm lúc không được đồng nào. Đến tối mịt, sau khi cơm nước và dạy cho đứa em nhỏ học lớp 5 bị lao hạch học xong, Thành mới học đến nửa đêm. Chưa bao giờ Thành dám xin tiền bố để mua sách học, chỉ toàn mượn bạn hoặc các anh lớp trên để lại. Thành tâm sự, có những lúc thấy gia cảnh khổ quá, định đi làm giúp bố. Nhưng bố nói chuyện học của con là chuyện đại sự nhà này. Ráng lên, chỉ còn năm nay nữa là xong mà. Nhưng Thành luôn hiểu chuyện vượt núi tìm chữ của mình vẫn còn dài, ít nhất là kỳ thi đại học trước mắt. Ở vùng cao, chuyện học là những cuộc chinh phục núi cao, cực kỳ gian nan. Cô giáo Phùng Bích Khuyên, hiệu phó trường trung học phổ thông Lương Văn Tri, huyện Văn Quan, Lạng Sơn, cho biết, riêng chuyện từ trong núi ra, huyện học cũng là một vấn đề. Nhà ở xa từ 10 km trở lên, muốn xuống thị trấn trọ học cũng không đơn giản, dù tiền trọ chỉ 15.000 đồng một tháng. Mà rất nhiều em cũng không có tiền đóng. Hôm rồi, chúng tôi dự định vận động gia đình đóng góp mỗi em 27.000 đồng để mua tranh tre, nứa, về cất tạm mấy gian nhà nội trú. Nhưng cũng không xong, vì số em đủ khả năng đóng một lúc ngần ấy tiền, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điểm 3 của Thùy nghiện toán. Đặng Thanh Thùy, lớp 12A1, trường trung học phổ thông Cao Bằng. Nhớ lại hồi cấp 2, mình vẫn còn là cô bé ham chơi, cứ đi học về là chạy chơi cùng chúng bạn, học lực chỉ ở mức trung bình. Lên đến cấp 3, ngay trong học kỳ 1, điểm kiểm tra được phê to tướng, 3 điểm. Thủy bần thần cả ngày, bỏ cả cơm trưa, cứ nhớ mãi mỗi lần đi công tác xa trên biên giới, về, bố thường gọi Thùy lại hỏi han chuyện học. Bố là lính, phải lo tròn nghĩa vụ quân nhân nên không có nhiều thời gian chăm sóc việc học cho con phải ráng tự vươn lên. Nhiều bạn đồng ngũ của bố đến chơi, khoe con học giỏi, ham học. Thế là Thùy lao vào học, nhất là môn Thùy yếu nhất toán. Đầu tiên là học bạn nào giỏi toán là Thùy chép đề về nhà, nát óc giải mấy đêm liền. Nhiều khi bí đến phát khóc. Thùy thường đặt ra cho mình thách thức là nghe ở đâu có giáo trình nâng cao là mượn cho bằng được và giải cho bằng hết. Khi biết có người về xuôi, Thùy nhờ mua cho bằng được các giáo trình toán cao cấp. Nhiều bạn trong lớp trêu, con Thùy nghiện rồi, nó nghiện toán. Lần đầu tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi toán toàn tỉnh, Thùy đã đạt giỏi 3. Về dự định vào trường đại học nào cho năm sau, Thùy dí dỏm nói, bố chỉ muốn em vào trường an ninh để nối nghiệp bố, nhưng em đã chọn học viện ngân hàng vì em nghiện toán mất rồi. Núi ơi, bố có trở về. cho dù ký ức về bố thật mong manh như những làn sương quanh năm bao phủ thôn bản Văn Quan heo hút, nhưng đối với Hiệp, bố vẫn chưa đi xa, bố vẫn còn ở đâu đó trên Chi Ma, Lộc Bình, Đồng Đăng. Và trong giấc mơ hay những lúc ngồi một mình buồn tủi côi cút, Hiệp đã thấy bố vác ba lô trở về, ôm Hiệp vào lòng, nồng ấm tình cha con như những ngày xa cách lắm. Từ ngày Hiệp chỉ mới 4 tuổi. Tốt nghiệp trường sĩ quan biên phòng, người sĩ quan trẻ Triệu Việt Sầm được điều về công tác tại đồn biên giới Chi Ma. Cho dù biên cương cách trở, đồi núi, nhưng hầu như tháng nào anh cũng tìm về nhà ở Yên Phúc, chợ bãi thăm vợ và cô con gái nhỏ. Ruộng vườn nhà chỉ có 2 sào, nhưng cuộc sống gia đình luôn đói no có nhau. Mỗi lần về, anh ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng, hôn lên mái tóc dày đen nhánh, và hai bố con cứ thế quấn quýt nhau suốt ngoài đồi hái hoa, bắt bướm. Một ước mơ đẹp khi chị Linh Thị Đô báo tin có mang đứa con thứ hai. Trước khi lên đường trở lại biên ải, Triệu Việt Sầm còn dặn vợ khéo nhín tiền chợ để chuẩn bị lo sinh nhật cho bé Hiệp sắp được 4 tuổi. Từ nhỏ đến giờ, có biết sinh nhật là gì đâu. Kỳ này phải có sinh nhật cho con, anh sẽ xin phép đơn vị về cả nhà cùng vui. 2 ngày trước sinh nhật của Hiệp, 3 tháng 9, Thượng úy Triệu Việt Sầm đã bị bọn gây rối đâm thủng tim và hy sinh trên đường biên giới. Mẹ sinh em và đau ốm liên miên, không thể làm ruộng được, phải gồng gánh chị em Hiệp ra Văn Quan sống nhờ vào gian nhà phụ của người bác. Dần dần, Hiệp tập một thói quen là vẫn nghĩ bố đang đi công tác đâu đó trên biên giới, sắp về trong nay mai để quên đi nỗi mặc cảm mồ côi. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Hiệp đã ý thức được mình là chỗ dựa cho mẹ, cho em và tự tính toán được những chi tiêu trong gia đình. Cứ mỗi cuối tuần, ba mẹ con đèo nhau về chợ bãi, hỏi xem quanh vùng có ai mướn người làm thuê, gánh khoai, trồng đỗ để kiếm tiền đi học. Thấy 2 sào ruộng nhà bỏ hoang, trong khi ba mẹ con đói khổ, Hiệp bàn với mẹ cho mấy bác trong quê canh tác. Cứ hết một vụ, lại đổi ra cho mẹ con Hiệp vài chục cân thóc. Còn 3 tháng hè, Hiệp về ở hẳn trên chợ bãi để tự trồng lúa rồi tự cắt vô bao đem bán. Cô Phùng Bích Khuyên, hiệu phó trường trung học phổ thông Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn, cho biết Hiệp lúc nào cũng nghĩ đến mẹ và em. Từ khi bố hy sinh, chưa bao giờ em sắm sửa riêng cho mình món vật dụng gì. Năm ngoái, không đủ tiền mua sách giáo khoa, toàn mượn bạn học nhờ. Là con em dân tộc Nùng, em học rất khá. Nếu có điều kiện, tôi nghĩ em sẽ tiến xa hơn. Thật là bất ngờ khi biết được nguyện vọng thầm kín từ lâu nay của Hiệp. Được một lần lên tiền đồn Chi Ma, nơi bố đã ngã xuống, Hiệp thổn thức với 2 dòng nước mắt. Mỗi khi có một người lính đi ngang nhà hay những đồng đội cũ của bố ghé thăm vào những dịp 27 tháng 7 hoặc Tết, em luôn ngắm nhìn từng người thật kỹ để cố hình dung ra bố thương yêu ngày nào. Mang từ đáy rương ra chiếc bằng liệt sĩ và tấm ảnh chân dung duy nhất của bố, Hiệp bảo, tấm ảnh đã quá cũ, chân dung đã nhạt dần, em phải cất thật kỹ để còn mãi nhận ra bố. Bài của Nguyên Tâm.